thời nó không cần nhớ tên, không quan trọng lắm. Cái điều quan trọng là hiểu rằng những cái thời này là thời những cái đời hoàng đế đời xưa đó, người ta lúc hoàng đế thì có vẻ sung sướng ngon lành lắm, nhưng đều thiệt ra mấy hoàng đế dễ bị ám sát, dễ bị trút phế lắm. Thành ra cái thời này cái thời quan trọng, tại cái thời này là cái thời khoảng thế kỷ thứ tư thứ năm á, mà hồi đó hoàng đế bên Tàu người ta quyết định rằng á, ta coi là cái Phật giáo là cái một cái giáo lý rất quan trọng cho việc thống trị nước của họ. Thành ra họ thông dịch những hoàng đế này á, ta nhờ những người pháp sư thông dịch từ tiếng những cái giáo lý Phật giáo từ tiếng Ấn Độ, tiếng Phạm thành ra tiếng Tàu. Chỉ mình nói về pháp sư á, pháp sư có nghĩa là người đã làm chủ được cái pháp, hiểu được cái pháp và bố thí pháp cho những người khác. Cái ý nghĩa thứ nhì á, của cái người pháp sư có nghĩa là lấy cái pháp làm thầy. Có bốn cái loại người pháp sư. Ngoài cái loại người pháp sư đầu tiên á, là loại giảng giải pháp sư. Giảng giải là người thầy này, người pháp sư này á, là giảng qua những cái lớp giảng kinh hoặc là những cái khóa ngồi mà bàn cãi về những cái lý thuyết về giáo lý. Cái loại pháp sư thứ nhì á, là loại đọc tụng pháp sư. Cái loại thứ nhì là loại đọc tụng pháp sư. Đọc tụng pháp sư có nghĩa là những cái người pháp sư này chuyên môn đọc tụng kinh. Chẳng hạn như những quý vị mà có người nào mà đi đám ma đó, thường thường bên người Á Châu người ta mời những người thầy tới ta tụng kinh, một khóa kinh ở mấy cái chỗ nhà quan. Cái loại một cách thông thường nữa mà bên Á Châu thôi, bên Mỹ thì rất ít đó. Hiện bây giờ trên Á Đông á, người ta chuyện này vẫn còn giữ phong tục này, là trong nhà mà có người bệnh hoạn á, thì thường thường mời pháp sư tới nhà để tụng kinh để giúp người đang bệnh, hoặc là mời mấy thầy mấy cô tới tụng kinh ở nhà đó, tới nhà mình đó, nhà riêng tư của mình đó, để họ tụng cho một bài kinh để giúp những con cái mới sinh ra. Những người đọc tụng là chuyên môn tụng kinh thôi, việc làm họ là như vậy, họ không có giảng kinh, họ chỉ tụng thôi xong rồi đi sao chép pháp sư. Ngày xưa cái này ngày xưa phong tục ngày xưa, cái hồi xưa không có máy in nữa, thành ra kinh điển rất là ít, người thường đọc không có kinh điển. Thường kinh điển có hoàng đế hoặc nhà giàu mới có cơ hội đọc được kinh điển thôi. Thành ra có trong thời gian trong quá khứ có một số thầy với cô ta phát tâm ta muốn chép lại mấy cái kinh này, rồi xong để người ta phổ biến mấy cái kinh đó cho người thông thường ta đọc được. Cái thời buổi này chẳng hạn như những pháp sư sao chép là một hạn, như có ví dụ họ là bên Vạn Phật Thành đó, những đệ tử ngài Tuyên Hóa đó, có một nhóm nhỏ người ta phát tâm ta sao chép lại những cái lời giảng của ngài Tuyên Hóa, xong họ dịch lại từ tiếng Tàu ra tiếng Anh rồi ta tiếng Việt này đó. Thì nhóm là nhóm sao chép pháp sư đó, chuyện làm rất là quan trọng. Sao chép rất quan trọng là tại vì họ cho cái pháp được lưu truyền rộng rãi hơn. Đối với cá nhân tôi biết tôi có tỏ lòng biết ơn với những cái người pháp sư đệ tử của ngài Tiên Hóa đó bỏ thì ra sao chép và dịch ra tiếng Anh. Tại vì tôi học cái pháp đại thừa là từ đọc những cái kinh giảng ngài Tiên Hóa bằng tiếng Anh ra đó. Tôi rất khuyến khích quý vị nếu có duyên á, nên đọc những cái kinh mà bằng tiếng Anh họ dịch ra, của ngài Tiên Hóa dịch rất là hay. Đối với tôi ở đây cái xứ này cái nguồn gốc của cái bên kinh mà bên Vạn Phật Thành họ dịch ra bằng tiếng Anh đó, nguồn gốc kinh đại thừa rất là tốt. Thọ trì pháp sư. Thọ là chấp nhận những cái giáo lý đó với cái tâm, trong tâm của họ. Trì có nghĩa họ lấy cái thân họ mà trì những cái giáo lý đó, họ tu những cái giáo lý đó. Cái nhóm thứ tư này, nhóm pháp sư thứ tư này là họ là cái nền tảng của cái Phật giáo đại thừa, của Phật giáo. Tại vì họ, cái nhóm họ là cái nhóm mà họ tu hành những cái giáo lý đại thừa. Cái pháp á, đại thừa phải sống, phải tu. Thành họ, cái nhóm này họ chuyên môn tu những cái pháp, những cái giáo lý đại thừa này. Ai thắc mắc gì không? Chúng mà là thật là ai? Nên mọi người từ từ mọi người gốc gốc người Ấn Độ, ông thân của ông Kuma, ngài Kuma La Thập á, là một người tu sĩ. Ông bố, ông cha của ông ngài Kuma La Thập á, là không chịu nối ngôi, nối cái ngôi quan của người cha của ông á, trong triều á, mà bỏ cái quan chức đó để mà đi tu, rời gia đình mà đi tu. Hồi đó bên kia tu là chỉ là một phương pháp thôi, là mình phải bỏ nhà, xong rồi mình ra ngoài mình sống đời khất thực. Thì hồi đó cái ông thân của ngài Kuma La Thập á, nổi tiếng tại vì dám bỏ ngôi quan tước mà đi tu, mà cái đó được người ta tự truyền danh tiếng, truyền đi rất rất là xa. Mà ông đi tới qua bên nước Ấn Độ, tới cái nước bên Ấn Độ thì được người vua ở người Ấn Độ nhận vào cho gặp, muốn nói chuyện. Rồi người vua mới hỏi giáo lý, thỉnh giáo với người khất sĩ này, thì mới rất khâm phục cái sự hiểu biết, cái sự trí huệ của ngài, của người khất sĩ này, thành mới thỉnh ngài á, ngài người đó làm quốc gia quốc sư. Hồi xưa đó là mấy ngài hoàng đế đó, mấy người vua đời xưa đó rất rất chuộng cái huệ. Tại nên một khi mình được thỉnh làm quốc sư rồi, thường thường mấy hoàng đế có mưu toan hết, là hoàng đế là mới là tính là trồng giống trong tương lai. Người xưa nếu quốc sư này thường thường được lập gia đình hết, được hoàng đế chọn làm vợ, chọn rất nhiều vợ với cung phi để trồng giống cho sau trong tương lai này. Có gì như cứ cười sư con hả? Cô nghĩ thực sự ác hả? Quý vị nghĩ có ác không? Hả? Quý vị không đồng, quý vị không đồng ý là không ác hả? Không thất đức hả? Hả? Quý vị nghĩ sao? Cái làm sao mà nếu mà ác, nếu mà không có con cháu, làm sao mà truyền cái giống cho cái chủng tử cho mình, cho con cháu đời sau này được?
Chưa hẳn đứa cháu ra hết sẽ theo được thầy.
Thì thưa chưa chắc, nhưng đều có phương pháp làm được, chưa chủng tử được. Người thường ta không biết thôi, những người cái người mà ta có tu có trình độ đó, ta biết truyền cái đó, truyền được. Cái đó là bí mật mà thường thường này, cái bí mật này thường thường có mấy người tu mới biết thôi. Mà biết mấy người tu xong rồi không truyền cho mấy người sau này, thành mấy người tu sau này ta không biết. Chúng tôi không có truyền mấy pháp này cho mấy sư cô, anh mấy sư cô không biết mấy chuyện đó. Sư cô vẫn nghĩ là ác hả? Phải hiểu rằng á, mấy cái người vua, mấy người hoàng đế này, họ sống cuộc đời rất là thực tế lắm, giống như tổng thống Obama vậy đó. Thầy tổng thống Obama nói tôi là người sống thực tế, tôi sống rất thực tiễn. Nếu thực sự họ nghĩ rằng cái người này là người thực sự là cái quốc bảo, thì ta phải làm cho cái dòng giống cái người quốc bảo này được truyền cho đời sau này. Quý vị biết không? Không phải chuyện xảy ra cho người cha của ông Kuma La Thập đâu, mà sau khi ngày cái ngay ngày ngày Kuma La Thập cũng vậy, sau này ngài cũng được, cũng phải được được truyền giống nữa. Ngài Kumbhana Thập cũng cũng được được truyền giống sau này. Hồi lát nữa mà tôi giảng tiếp về cái phần ngài Kumbhana Thập mà tôi quên ấy, nhắc lại cái phần mà ngài cũng phải truyền giống cho tương lai, trong thế hệ tương lai sau này nữa. Thành cái người quốc sư này được làm quốc sư một cái rồi được bắt đầu lúc trước là sống cực khổ, là khất thực thì sống cực khổ, không màng về đồ ăn uống ăn mặc này nọ, danh sách này nọ, đẹp đẽ rồi. Bây giờ sống làm quốc sư một cái, gặp người em vua hoàng đế một cái mê bạn, tức cưới bạn em tức. Thì sự thật là cái ông quốc sư này gặp người cô em vua một cái, cô công chúa một cái là mê công chúa người ta. Thành ra ông vua mới hỏi một cái là đồng ý, nó quỳ xuống đồng ý là mình lập gia đình để mà truyền giống như sau này. Chứ cô phải suy nghĩ lại cho coi. Nếu như mà cô nghĩ rằng thiệt sự cô nghĩ rằng cái chuyện này là chuyện ác đức, thì nếu không gả công chúa cô này, làm sao đẻ ra Kumbhana Thập được? Không có ngài Kumbhana Thập đó. Ngài Kumbhana Thập là công đức, cái công đức của ngài đối với pháp đại thừa rất rất là lớn. Đại thừa bên Tàu rất rất là lớn. Không có ngài Kumbhana Thập mà sao mình có kinh đọc ngày hôm nay được. Cô nghĩ sao? Cô vẫn cười như thường, cô vẫn không đồng ý như thường. Cái cô này nó cười lắm. Một khi mà cô quyết định cái ông vua đã ác một cái, nói gì nói với cô nhưng định cô không đổi ý đâu. Cô vẫn nghĩ cái ông vua này ác. Hả? Kipasam nghĩa là sao? Lúc mà băn ngán cái thai ngài Kumbhana Thập thì mẹ của ngài, cái huệ của bà bỗng nhiên nó tăng trưởng, tương tự như trường hợp của ngài Xá Lợi Phất vậy đó. Thì lúc mà cái ngài Kumbhana Thập mới được sinh ra còn nhỏ đó, thì một người A-la-hán, thứ của A-la-hán nhìn đứa bé một cái mới phán rằng, người A-la-hán mới phán rồi nói trước, nói là nếu cái người này, cái đứa bé này mà trước 35 tuổi mà không phạm cái giới sắc á, ông nói về cái giới sắc trước 35 tuổi mà chưa phạm cái giới sắc này thì người này sau này có một đại công công đức cho với Phật giáo và sẽ độ vô lượng người trong tương lai. 73. Thì khi mà ngài Kumbhana Thập còn trẻ đó, còn con nít đó, chưa tới 5-6 tuổi, 6-7 tuổi, thì mẹ của ngài mới quyết định là xuất gia. Quý vị suy nghĩ lại cho coi, đẻ đứa con ra một cái, trong lúc mang nghén, mang thai nó, thì cái trí mình, cái hệ nó phát ra, đẻ ra một cái hệ nó cần tăng trưởng tiếp. Vài năm sau mình muốn xuất gia. Cái huệ nó rất đặc biệt là dám từ bỏ cuộc sống xa hoa phú quý vương tộc, bỏ đi để mà làm người thầy tu. Cái huệ nó đặc biệt như vậy. Tôi biết quý vị không có phục cái này lắm đâu. Cái huệ nó đối với tôi, người xuất gia mới phục được thôi. Người xuất gia mới thấy cái khó khăn rồi đó. Còn quý vị mới không thấy được cái hay vậy đó. Thì cái bà phu nhân đó rất rất gặp nhiều khó khăn, tại chồng bà không chịu, không cho phép bà xuất gia, thương bà quá đấy. Có người phụ nữ rất là đặc biệt, dòng quý tộc, dòng vương tộc, được người chồng thương yêu mình, để đứa con rất rất là thông minh, rất là giỏi, mà dám bỏ hết tất cả để mà đi xuất gia. Người mẹ của ngài Kumbhana Thập, người rất rất là đặc biệt, xuất gia một thời gian rất rất ngắn sau, ngài bà tức tốc được chứng làm sơ quả A La Hán. Kumbhana Thập là tiếng Phạn có nghĩa là đồng thọ. đồng thọ nghĩa là sao? Mặc dầu cái người này là đồng tử, là người còn trẻ tuổi, nhưng đều có cái đức hạnh của một cái người trưởng giả, một người lớn tuổi có trí huệ. Trong một ngày, ngài Kumara Thập lúc trẻ có thể học thuộc lòng được 36.000 cái chữ. Để hai ngày đọc kinh Pháp Hoa thôi thì thuộc lòng và có thể đọc thuộc lòng ra được luôn. Nhìn là nhớ thôi. Lúc 7 tuổi, ngài Kumara Thập đi theo mẹ vào chùa, cũng xuất gia luôn. Là người chồng của bà này vừa mất vợ vừa mất con luôn, phải lập gia đình thôi, phải trồng những cái chủng tử mới, khổ chứ sợ. Một ngày kia, ngài Kumara Thập lúc còn trẻ đó, theo mẹ tới chùa thì thấy một cái đỉnh hương ngoài, đỉnh hương thường mấy chùa có mấy cái đỉnh hương rất lớn bằng sắt ngoài trước chùa đó, trước cái Phật điện đó. Thì mới nhấc cái đỉnh đó lên để cúng cho Phật. Thành lúc đó cái vọng tưởng nó nhảy lên, mới nhớ sực lại, ý mình là con nít, mà con nít mà sao mà nhấc được một cái đỉnh hương nó nặng như vậy được, cái chuyện nó không thể có được. Lúc đó mới sợ quá, mới hét ra, kêu mẹ, kêu người xung quanh tới để giúp đỡ cái đỉnh hương xuống. Chứ thôi. Lúc đó ngài Kumara Thập lúc 7 tuổi mới hiểu, thông đạt rằng hiểu rằng nhất thiết vi tâm tạng, tất cả nó từ cái tâm mình hết. Tâm nó khống chế được cái thân thể này. 7 tuổi đã thấy được cái đó. Ai thắc mắc gì không? Đây, cái này là đang xảy ra cái chuyện với cái tấm vừa rồi, mới nói chuyện vừa rồi đó, nó đang xảy ra bên nước Ấn Độ. À, lúc đó bên Trung Hoa thì đời bên nước Trung Hoa thì cái mới có người tiên tri mới báo rằng là trong tương lai sẽ có một cái người thánh nhân sẽ tới từ bên phía Ấn Độ tới. Mới có một người tiên tri, rồi hồi đó là hoàng đế Phù Kiên á, hôm đó ông hoàng đế Phù Kiên á mới tức tốc đánh điện qua bên Ấn Độ, mấy cái đại sứ bên Ấn Độ đó. Ông hoàng đế ngài hoàng đế Phù Kiên mới tức tốc mà báo bên những người bên Ấn Độ, người quen ở Ấn Độ, là có ai tòa lãnh sự bên Ấn Độ, có ai là cái người thánh nhân bên Ấn Độ lúc đó. Mới khám phá rằng cái người thánh nhân đó chắc chắn phải là ngài Kumara Thập, không có ai nào khác hết. Người hoàng đế này mới sai một cái người tướng, phái một người nguyên soái dẫn 8 vạn người lính đem qua Ấn Độ để rước ngài Kumara Thập về tàu. Bởi đời xưa mấy người hoàng đế đó, ở cái vai trò của người hoàng đế đời xưa nó quan trọng, tại họ hiểu được sự quan trọng của cái trí huệ. Đời xưa mấy ngài hoàng đế đó quý trọng những người có trí huệ, thành ra thỉnh mấy người có trí huệ tới để làm quốc sư, để giúp họ trị dân. Ngày xưa những người quốc sư được coi là quốc bảo chứ không phải là quốc sư. Quốc sư là thầy của vua đó, thầy của hoàng đế đó. Họ thiệt ra họ là gọi là quốc bảo, có nghĩa là những cái củ cải mà quý giá nhất, có giá trị nhất của quốc gia là ở trong quốc sư. Thành khi mà khám phá được những người mà có trí huệ, người thánh nhân này, thì những hoàng đế trong đời xưa người ta sẵn sàng trèo núi trèo sông, săn bằng núi lấp sông lấp biển để mà thỉnh những quốc sư này về giúp cai trị dân chúng. Cái thời buổi này không có chuyện như vậy nữa. Thời buổi này là sao? Là chẳng hạn như ông tổng thống Obama đó thỉnh một cái người economist đó, một người về kinh tế học gia thỉnh một người phiên thiên ông gia, người đó ông đó là lúc trước là làm president của cái của cái đại học Harvard đó. Vài tháng rồi, trước 2 tháng trước tôi còn nhớ tên ông ấy. Hai tháng rồi tôi quyết định là tôi xóa tên này trong trong cái trí nhớ, tại vì tôi bắt đầu tôi sùng ông này. Cái ông này á là ông đặc biệt lắm, ông vừa giỏi, ông vừa có trí thức mà ông có định lực nữa. Ông này ông nói với nhau thôi, đừng nói người ta biết, tại vì nói với lão là càng nổi tiếng tôi càng bực mình hơn nữa. Là cái lão này á, lão đắc được tam thiền rồi. Cái phước lão lớn như vậy đó, nghĩa là không tu hành gì hết á mà đắc được tam thiền. Tôi phải tu trì vi trắc vậy mới đắc được tam thiền. Cái ông này á là gọi là giáo sư đại học thôi mà đắc được tam thiền, phước ông nhiều như vậy đó, dễ sợ. Thành ra ông này được làm cứ gọi như là đại khái ông này giống như quốc sư đời đây. Ông này là về những cái chuyện mà về kinh tế ông tổng thống Obama đều hỏi ý kiến ông này hết. Ông này ông giỏi lắm. Cái mà tôi chống đối ông này chỗ nào? Thông minh, có sức. Cái ông này tham nhũng. Lý do mà những nhà băng á, vừa rồi năm ngoái năm mấy năm vừa rồi những nhà băng họ bị lũng củng rất 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 nặng, tại vì những nhà băng họ bắt đầu họ buôn bán về những cái cổ phần bằng cách họ bỏ một họ diệt trừ một cái lệ luật mà từ xưa là cấm những băng không được buôn bán mấy cái cổ phần. Thì ông Larry Summer là cái người mà được nhóm nhà băng đó nó mướn để hoạt động để mà trừ bỏ cái pháp luật đó đi. Trước đó thì những nhà băng không có quyền buôn bán những cái cổ phần. Thì sau khi ông Larry Summer này ông hoạt động để ông trừ bỏ cái luật pháp đó thì những băng có quyền vào mua những cổ phần. Vì vậy những nhà băng sau này họ bể hết vì vậy. Cái chuyện ông Larry Summer làm chuyện đó mình không cần biết. Ông là người kinh tế học, ông phải hiểu là cái chuyện nhà băng buôn bán cổ phần là chuyện không nên làm. Nhà băng là chuyện cái chuyện ta cần cái sự an toàn trong của tiền bạc trong đó mà đi ra làm gamble, đi buôn bán cổ phần là chuyện không nên làm. Nhà băng nên làm cái chuyện đó. Thành ông này ông kinh tế học gia mà hiểu như vậy mà đi làm cái chuyện đó là thiếu sự sáng suốt ở trong. Rồi ông á là người ông tạo ra cái sự khủng hoảng của những nhà băng á, rồi ông chấp nhận tổng thống Obama yêu cầu là đi tới để mà sửa lại cái khủng hoảng trong những nhà băng. Ông tạo sự khủng hoảng và chấp nhận để tới sửa khủng hoảng đó, nó vô lý dễ sợ. Tôi không biết mấy người mà nhà báo tại sao người ta nói những cái chuyện bàn những cái chuyện này. Bởi vì 2 tháng rồi tôi xóa, tôi cho cái phép cái tên ông ở trong cái hệ thống của tôi. May nhờ ông Ước giúp tôi nhớ lại cái tên đó. Ngày hôm nay. Từ xưa mấy hoàng đế ta chọn thánh nhân để mà giúp mình trị quốc. Thời nay á mấy tổng thống á chọn mấy tụi tầm bậy để mà giúp trị quốc không. Bởi vậy mình mấy cái xứ này lũng củng nhiều. Cái lũng củng mình đang có này á phải tốn cả mấy năm nữa mới thoát ra nổi. Họ không biết cách sửa. Để cho tôi không phải nói cái đó để bàn cập về chính trị, tôi nói cái đó để nó cho quý vị hiểu sự quan trọng đời xưa tại sao những hoàng đế ta chọn quốc sư, quân sư để mà trị quốc, nó rất quan trọng. Ta hiểu sự quan trọng của trí huệ. Thời nay ta không hiểu được như vậy. Cái ông vua bên Ấn Độ mới tức tốc nghe tin được là bên người Tàu họ gửi 8 vạn cơm qua nước mình, thì lật đật vào gặp ngài Kumarasap hỏi: này à, quốc sư, à, họ gửi lính qua đó, mình có nên trọng, có nên lo không? Thì ngài Kumbhakarna mới nói rằng á, à, bệ hạ đừng có lo, họ qua đây không phải mục tiêu, họ không phải để mà chinh phục cái nước này, mà thực thì mục tiêu họ là qua đây để mà bắt tôi về. Thành ra bệ hạ đừng có đấu tranh với họ. Thành ra cái đáng tiếc á, là cái người vua của cái nước bên Ấn Độ đó hơi chấp trước với ông Kumarasap một tí, thành ra mới quyết định là chống đối lại cái quân xâm lăng bên Tàu qua, thành đem quân ra đấu nhau thì bị thua và bị giết. Thành ra cái ông tướng Lữ Quang đó bên Tàu đó mới đem ngài Kumarasap dẫn về bên Tàu. Rồi trong lúc thời gian đi về đó, ngày xưa đi bộ chậm nó cũng phải như leo lên máy bay hay là tàu lửa thời buổi này đâu, đi rất là chậm chạp. Rồi trong thời gian đó lâu dài đó thì mấy cái triều đình nó đổi, mấy hoàng đế nó bị trút phế, trút ngôi, rồi bị ám sát, xong hoàng mấy cái triều đình nó đổi, rồi chung quy rồi cuối cùng đó, ngài Kumarasap cũng được triệu về bên Tàu á. À, thì lúc đó ngài Kumarasap mới được hoàng đế thời đại đó mới ra lệnh rằng là thiết lập một cái trung tâm thông dịch kinh điển từ tiếng Phạn ra tiếng Tàu ở cái thủ đô từ xưa đó, họ gọi là Trường An. Thành bởi ở cái Trường An đó, cái thủ đô đó, thì ngài Kumarasap thống lĩnh hơn 3.000 người tu sĩ và cư sĩ, 3.000 người tu sĩ để mà dịch kinh thôi, thống lĩnh hơn 3.000 người tu sĩ để mà thông dịch kinh thôi, dịch hơn cả 300 cuốn kinh, tất cả trong đó có cái kinh Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Kumarasap ấy, cái công hiến của ngài với pháp đại thừa ở Tàu đó, mà cái đó là mình tu nhớ ơn cái đó, tại vì mình học pháp từ Tàu ra đó. Cái thuật thông dịch của ngài rất là đặc biệt, rất là hay. Ngài dịch kinh rất là hay, từ tiếng Tàu, từ tiếng Phạn ra tiếng Tàu, rất là hay. Là không hay không mà còn rất là chính xác. Ngài á, cái cách thông dịch của ngài rất đặc biệt. Ngài dùng 4 chữ. Ngài Kumarasap là ngài chế ra cái phương pháp dịch ra từ tiếng Phạn ra tiếng Tàu, ông dùng 4 chữ Tàu thôi để dịch mấy cái lời thơ. Đến ngày hôm nay người Tàu lúc mà ta dịch ra, ta vẫn dùng cái chữ, cái phương pháp đó, dùng 4 chữ Tàu để đối với nhau. Khi mà ngài Kumarasap qua đời rồi, sắp chết rồi, thì ngài mới tặc lưỡi, ngài thắc mắc, nói trời, cuộc đời mình đó, mình chỉ là mình dịch kinh thôi, không biết mình dịch có đúng không. Thì ngài mới nói rằng tôi không biết rằng là những cái lời dịch kinh của tôi đó, có sát ý với Phật không, cái lời dạy của Phật không. Thành ngài mới nói rằng, ngài mới nói nếu như cái lời dịch kinh của tôi đó, từ tiếng Phạn ra tiếng Tàu đó mà nó chính xác với lời giáo huấn của Phật đó, khi mà tôi bị hỏa táng, cái lưỡi của tôi để không bị cháy. Thành ra lúc mà ngài qua đời đó, thì hoàng đế mới hỏa táng ngài theo thông tục ở những người xuất gia đó, thì thiệt sự là khám phá ra cái lưỡi của lại vẫn đỏ chét như lúc còn sống. Thành bởi cái lời những cái phần dịch kinh của ngài đó qua tiếng Tàu đó, đối với người văn hóa người Tàu đó, họ rất là tôn trọng, rất là tôn sùng những cái lời dịch đó, dịch kinh đó, rất là quý. Họ mới thắc mắc, có người mới thắc mắc, hồi đó mới thắc mắc, ủa, tại sao cái ông này, người Ấn Độ, mà có thể dịch ra tiếng Tàu, mà hiểu sát được ý của Phật hay như vậy? Thành một người tiên đó, mới hiện ra, mới nói cho người ta biết rằng, nói cho người ở đó, thời đó mới nói rằng, lý do cái việc cái kinh mà ngài Kumarasap thông dịch ra đó rất là chính xác đó, là tại vì Ngài đã từng thông dịch cho 7 vị Phật rồi. Ai thắc mắc gì không? Hồi xưa, hồi đó tôi cũng có hồi đó, người có thể nói cái gì rằng, có thể nói cái gì rằng theo cái hiểu biết của tôi, theo cái cách suy nghĩ của tôi, là phần lớn những cái người, bằng những người mà thông dịch kinh điển từ tiếng Phạn ra tiếng Tàu dưới trướng Ngài Kumara Thập, họ không phải là người tăng tầm thường đâu. Phần lớn của họ rồi đã đắc được ít nhất là tam quả A La Hán mới được thông dịch kinh. Ngài Kumara Thập không chọn người tầm bậy như vậy đâu. Đây là cái truyền thống dịch kinh bên Tàu, bây giờ nó mất rồi. Đời xưa thời đó đó, trong đời xưa cái miệng quý vị muốn dịch kinh đó bên Tàu á là phải đắc ít nhất tam quả A La Hán mới được cho phép dịch kinh. Có thể cái tương đương bây giờ có phải là tiến sĩ, có thể gọi tiến sĩ đời nay không? Các vị nghĩ sao? Những cái người giáo sư trong đại học đó có nổi tiếng bao nhiêu nữa, cái trình độ trí hệ của họ còn thấp hơn những ngài mà tam quả A La Hán rất là xa. Xa không thể tưởng được. Cái trí hệ họ đó, xa không thể tưởng được. Tôi quả quyết cái gì như vậy. Thời bấy xưa cái lời thông dịch kinh đời điển đời xưa tiếng Tàu, dịch ra tiếng Tàu quý không thể tưởng. Quý không thể tưởng được. Tàu thôi nha, Việt Nam không có. Kinh điển Việt Nam mình á, những ngài hòa thượng á, dịch kinh điển Việt Nam mình nổi tiếng đó, tôi chưa thấy người nào được đắc tam quả hết. Vì vậy kinh dịch Việt Nam mình á, kinh mà Việt Nam mình dịch ra á, nó không được chính xác lắm, trật nhiều lắm, trật quá nhiều đấy. Những sư cô đó, những thầy tu đó mà cứ nghĩ là mình cần đọc kinh, học đọc kinh, tụng kinh tiếng Việt Nam là đủ rồi, là tu đủ rồi á, thì tôi nói thẳng cái vị đã đọc cái kinh mà nó không được chính xác. Cẩn thận chuyện đó. Đừng đọc, đừng tụng, đừng luyện những cái kinh mà nó không được chính xác. Tôi dại dột mới nói với quý vị mấy cái chuyện này thôi. Tại nói như vậy đụng chạm mấy thầy mấy cô. Sự thật phải nói cho biết rõ là mình trật mình nói là trật, mình trúng mình nói là trúng. Thích nó trễ quá rồi. Tại sao tôi nói cái chuyện đó? Nói chuyện đó tại vì cho quý vị thấy rằng bây giờ tôi mới nhớ rằng lúc mà tôi mới xuất gia, một trong những bài học đầu tiên mà ông thầy tôi dạy tôi là bị tôi đi học tiếng Tàu. Bắt tôi đi học tiếng Tàu. Bởi vậy cái kinh điển mà tiếng Tàu á là cái kinh điển chính xác nhất mình có thể học được. Nên tôi phải học tiếng Tàu. Rồi sau tôi mới học, tôi mới khám phá rằng á, mặc dù tôi thích những kinh điển hoặc dịch bằng tiếng Anh đó, rồi tôi mới khám phá sau này tôi mới khám phá rằng á, mặc dù tôi rất mê, tôi rất thích, tôi rất kính phục, rất cảm ơn những cái lời thông dịch, những cái lần thông dịch kinh từ tiếng Tàu ra tiếng Anh của bên Phạm Hội Thành đó, tôi rất cảm ơn họ chuyện đó. Sau tôi khám phá là có nhiều chỗ họ dịch trật, họ dịch không được chính xác đó. Theo ý Tàu, theo lời kinh điển Tàu. Đó. Nói cách khác, Phạm Hội Thành không có ngài ai mà cái trình độ ngài Kumara nó thật nữa chứ. Không chơi rồi. Nếu họ có đó, người trình độ ngài Kumara nó thật á, thì họ không đăng chuyện làm thông dịch kinh, thiên dịch kinh. Rồi sau tôi mới khám phá là tại vì sau này mình vì không có thầy thì phải kiếm thành một sách để đọc sách, để mà tại vì không có ai dạy mình phải đọc sách mà học. Cho sao bây giờ thì mới khám phá ra có nhiều cái giáo lý bên Phật giáo Đại thừa mà ngài Tiên Hóa chưa giảng, chỉ có bên Tàu tiếng Tàu mới có thôi. Tiếng Anh chưa có, tiếng Việt chưa có. Thầy nói về cái điển đại thừa còn phải cần làm nhiều việc lắm. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, tại vì bây giờ tôi hy vọng trong tương lai họ sẽ bắt đầu, khi mà họ làm xong, thông dịch xong những cái lời kinh điển của Ngài Tiên Hóa, thì hy vọng bên Vạn Bảo Thành đó, tại vì họ có cái khiếu về ngôn ngữ mà mình không có. Bên phía họ có vừa bằng cấp tiến sĩ họ cũng có, chữ phạn họ cũng có, chữ tàu họ cũng có, ngôn ngữ họ có, rất nhiều nhân tài, cũng như họ cũng có người có định lực nữa. Cái đó là cái sự quan trọng về cái mật thiết về cái chuyện dịch kinh điển. Vừa có cái hiểu biết về ngôn ngữ, cũng như hiểu biết về có định lực nữa, mới dịch mới được. Bởi vì từ xưa phải cần tham quả A-la-hán như vậy. Không phải như thời buổi nay mấy thầy mấy cô là thiền truyền thống, mấy thầy mấy cô bên Đài Loan hay là bên Tàu hay là bên Việt Nam bây giờ cũng vậy, đi ra học cái bằng đại học làm tiến sĩ về Phật học, xong rồi bắt đầu thông dịch cánh kinh điển, giảng kinh đó. Rồi xong rồi vì vậy có nổi tiếng, thành ra có người sư huynh đang học cái bằng tiến sĩ ở chùa cái trường đại học University of the West gần đây đó, lầm lẫn độ như vậy luôn đó. Mấy người sư này có bằng tiến sĩ ra mỗi lần giảng pháp là mấy cái người ta tới nghe rất là đông, tại họ người ta được tôn trọng cái sự hiểu biết của họ. Cái đó là cái thời mạt pháp như vậy đó. Biết chữ nhưng đều không biết cái ý nghĩa thâm sâu của Phật, của giáo lý Phật, bởi nó gọi thời mạt pháp, ít người hiểu. Ta hiểu chữ thôi, ta không hiểu được cái ý nghĩa sâu xa. Đó là chuyện rất là đáng tiếc. Tôi hy vọng rằng để mình nói xuống, để nó nhiều khi nó loan tới tai bên phía họ nghe, bên kia họ nghe. Tôi hy vọng rằng Ngài Nhị Tổ, khi Ngài lộ diện ra, thì Ngài sẽ chỉnh đốn cái trường đại học mà DRBU của Vạn Bảo Thành đó, là cái chỗ trung tâm đó, họ có thể đào tạo nhân tài để làm thông dịch. Họ cần cái người đứng ra tổ chức để làm cái chuyện rất quan trọng. Hy vọng Ngài Nhị Tổ lẹ đi, đừng bắt tôi đợi quá. Bắt tôi đợi lâu quá, tôi già, tôi không đủ sức mà tu học nữa. Thành tôi cái chủ nhân cá nhân tôi là tôi rất hoan nghênh, rất muốn hưởng ứng, muốn ủng hộ cái việc đào tạo nhân tài ở DRBU của bên Vạn Bảo Thành, tại tôi nghĩ chỗ đó đặc biệt. Okay. Yes.
Thưa thầy, sao thầy không hợp tác?
Tôi đâu biết gì mà hợp tác được. Tôi không có đủ cái ngôn ngữ, mà tôi không đủ định lực nữa, sao mà dám hợp tác được? Mình là ốc con, làm sao mà hợp tác với mấy người quan trọng như vậy được? Bên họ quá lớn, họ có quan trọng, họ đâu cần những người như tôi đâu. Sức tôi chỉ làm được, tôi giới thiệu người ta tới đó để mà tu hành thôi. Chàng như tôi muốn nhắc lại lần nói lại cái ông sư huynh tôi nói, đi đừng học tới cái trường đại học, là học đừng có phí thời giờ, phí cuộc đời, lãng phí cuộc đời mình. Trở lại đi DRBU mà tu hành thì nó lợi lớn lao, không thể tưởng được. Xây dựng cái phía bên kia ra để ta đào tạo nhân tài, chứ còn học cái bằng tiến sĩ tầm 7 là... Nếu không hiểu được như vậy thì không được xứng đáng để mà trở lại để mà gặp DRBU để mà hợp tác với họ. Không hiểu được cái quan trọng, đeo đuổi cái đồ tầm 7 là... Cái tôi, sức tôi thì thấy được cái sự quan trọng của những cái thành phần đó, nhưng tôi hiểu được cái sự quan trọng của DRBU mà người thầy của tôi đã tạo tạo ra, đã sáng, đã thành lập ra. Tại vì tôi thấy sự quan trọng đó, trong tương lai cái chỗ đó, chỗ trung tâm đào tạo rất quan trọng. Rồi trong tương lai, mặc dù mình nói hơi sớm một tí, hiện bây giờ họ chưa đủ sức nữa, nhưng đều trong tương lai khi họ đủ sức, mình nói trước để người ta để ý, để nhớ tới, thế hệ sau người ta nhớ tới. Rồi trong tương lai mà tôi có người, tôi có sức, tôi sẽ gửi người đó để tới đó mà học, để mà tu.
Thưa thầy, kinh đó thầy có để cho chúng con biết tên gì? Kinh gì?
Cái trường DRBU đó.
Không, con ngọt hiểu, nhưng mà cái kinh mà thầy đã biết được á, kinh đó là tên kinh gì?
Kinh Hoa Nghiêm. cái phần, những cái phần này, những cái phần kinh điển này, những cái giáo lý nó có quan trọng đấy, thành ra phải cần được giảng, được giảng lại bằng tiếng Anh và tiếng Việt và tiếng Tàu, để trong tương lai cái thế hệ sau này họ có biết phương pháp để mà tu về. Ngài Tiên Hóa chưa giảng mấy cái này, nó có quan trọng đấy. Hiện bây giờ cái trình độ mà bên bên Vàng Phật Thành đó, họ đang lo về cái trình độ hơi còn thấp một tí. Cái sau này, sau trình độ đó rồi, họ phải cần, họ phải cần bắt đầu đi vào những cái giáo lý, những cái lời dạy, những cái lý thuyết mà cao siêu hơn. Ngài Tiên Hóa chứ có thể dự dạy. À, vì vậy họ không thể nào chỉ thông dịch những cái lời giảng Ngài Tiên Hóa là đủ rồi. Phật pháp đại thừa vẫn chưa đủ, vẫn chưa đầy đủ. Nói khác, việc làm họ chưa xong, họ phải thông dịch những cái kinh khác, bắt đầu giảng và thông dịch những cái kinh khác và ngoài ra những cái lời giảng Ngài Tiên Hóa. Tại vì bên Vạn Phật Thành cái nhiệm vụ của họ, theo tôi thấy là cái trọng trách của họ là họ phải làm cái giáo lý đại thừa, đưa giáo lý đại thừa tới cái ngôn ngữ tiếng Anh. Thành đối với tôi, các con óc con như tôi thì nói thì miệng nói bô bô thôi, chứ còn làm thì làm không nổi. Nói dễ, làm không phải là dễ đâu, rất là khó. Hồi nãy mình giảng chữ ý nghĩa chữ kinh đó, là gì đó. Nói cách khác. Hồi nãy mình nói chữ kinh đó. Những cái lý thuyết mà đại thừa cao siêu này á, trong tương lai sẽ được giảng, sẽ được dịch ra bằng tiếng Anh, bằng tiếng Tàu, bằng tiếng Việt. Khi nào quý vị đó căn cơ quý vị là chín, đã đủ sức để thọ nhận những cái đó. Nói cách khác, nếu như quý vị căn cơ quý vị mà không đủ sức, không giảng đâu, đừng có tưởng bỡ. Ông đừng nói tôi sẵn sàng, giảng đi. Ông nói tôi sẵn sàng rồi, tôi nói hơn, rất là tốt, tâm thần như là tốt, đều thiệt sự. À, cái người pháp sư, người quyết định đó là quý vị, căn cơ quý vị đã thành thục rồi, chứ không phải quý vị tự quyết định lấy được. Ai thắc mắc gì nữa không? Cái đó là cái sự hạn chế vào cái Ngài Tiên Hóa, cái thời Ngài Tiên Hóa. Ngài hoằng pháp 40 năm ở đây. Hơn 40 năm ở đây, cái kho tàng Ngài để lại trong 40 năm đó, nó quý không thể tưởng được. Cái kho tàng đó nó quý không thể tưởng được, nhưng điều nó mới vẫn phần thấp ở dưới thôi. Lý do Ngài phải giảng phần dưới này, tại vì đệ tử của Ngài chưa đủ sức mà nghe. Dễ sợ như vậy đó. 40 năm đào tạo nhân tài, 40 năm đệ tử chưa đủ sức mà nghe được cái phần trên. Dễ sợ như vậy. Thôi cũng dễ đâu quý vị ơi. Cá nhân tôi hy vọng trong 40 năm nữa, trong cuộc sống còn lại của tôi đó, hy vọng bắt đầu có người giảng những cái phần trên để mà tu. Tôi nói chuyện kinh điển không ấy chứ. Giảng ngày hôm qua mình nói, mình giảng về những cái công án về bên Thiền Tông đó. Có những thiền sư ta gọi là rất nổi tiếng, người Nhật, người Tàu, họ nổi tiếng, được công nhận là có sự thành công rất lớn lao về Thiền Tông đó. Họ tu những cái công án đó, họ tu tham thiền đó. Cái loại công án hay loại tham thở đầu á, tham thiền á, là cái loại công phu thiền tông có thể gọi là cao nhất, loại công phu luyện công thiền bên Thiền Tông rất cao. Thì những cái ngài thiền sư này á, họ thành công rất lớn lao rồi á, họ mới quyết định á, họ nói tại vì tôi hiểu cái cách tu này rồi á, tôi sẽ sưu tầm những cái phương pháp tu luyện này mà trong quá khứ những thiền sư, tổ sư thiền tông đã truyền lại cho đệ tử họ, họ sưu tầm lại hết, họ gom lại, họ biên soạn ra một những cuốn sách để truyền cho, rồi họ giảng làm sao những công án nghĩa sao, muốn tu cái này phải làm ra sao đó. tôi mới tò mò, tôi mới nói, mấy câu ngắn này hay dễ sợ. Lúc trước cách đây 10 năm mà đọc mình hiểu hết. Tuần vừa rồi tôi mới lò mò vào University of West, cái library ở đó. Từ đó 2 ngày liên tiếp. Ở đó 2 ngày 2 đêm. 2 ngày 1 đêm. À, đọc sách mấy cái thiền sư đó. Tôi bực mình là tại vì mỗi lần mình nói mình ở cái chùa mình thấp lắm, mình chỉ tu thiền tông thôi. Chứ cô biết không? Mình tu thiền tông thôi. Mà mỗi lần người ta vào đây, mấy người vào cật vấn mình toàn hỏi toàn chuyện tu trình độ thôi. À, mình trình độ mình thấp, mình chỉ trình độ mình dám tu thiền, mình dám dạy thiền. Mà người ta vào hỏi mình toàn hỏi mấy câu hóc búa về thiền tông không. Sư cô mới cũng hỏi thiền tông, mấy ông tới nào tới ai cũng hỏi thiền tông hết. Rồi tôi mới nghĩ chắc mình về đọc mấy cái thiền tông công án, như thế mình xòe ra một cái để điệp người ta. Đọc 2 ngày. Đọc xong 2 ngày biết gì không? Quý vị biết tôi quyết tâm đồ một buổi trưa, tôi không đi đâu hết đó. Tôi lái xe về cái phía cafeteria của họ, ăn 15 phút ăn xong trở về họ đọc tiếp. Không có phí gì giờ. 2 ngày liên tiếp. Sau 11 năm đọc cũng không hiểu được cái gì hết. Ngày hôm qua tôi mới buồn cười, tôi mới đem mỗi công án tôi giảng cho học trò tôi nghe ngày hôm qua. Công án là gì? À, người thiền sinh tới kiếm người thiền, biết người thiền sư này rất nổi tiếng, rất là giỏi, thành lò mò tới gặp thiền sư một cái, quỳ xuống gặp thiền sư nói, thiền sư con rất hân hạnh được thiền sư đã chấp nhận con vào để mà huấn dụ. Xin ngài chỉ dạy cho con. Biết cái lời huấn dụ là sao? Thiền sư mới nói, ông đã ăn cháo chưa? Ông chỉ trả lời, dạ con ăn xong rồi. Đi rửa cái tô đi. Xong bọn đi. Công án như vậy đó. Tôi không nhớ là cái lời công án, cái người mấy người thiền sư mà soạn sách này, giảng mấy công án là giảng gì nữa. Họ giảng toàn tầm bậy không à. Không giảng hết. Tôi lý do tôi đem cái công án ra nhớ công án là tại vì ngày hôm qua mình nói chuyện ăn uống, đang ăn nói chuyện ăn ham ăn ăn uống rồi. Mới đem công án nói chuyện chơi. Ngày sáng ngày hôm qua mới nhìn cô Sung, mà Sung nghe tôi gọi giảng cái công án có hiểu, Sung nói tôi không hiểu. Sau khi ăn trưa rồi tôi mới ngồi tôi giảng cái công án cho cô Sung nghe, ngoài cách tu công án như vậy. Cái cách mà tôi nói cái hỏi cho giảng nghĩa cho họ đó, cái nhóm mà 4-5 người ngày hôm qua đó, là biết tại sao công án phải tu công án phải như vậy mới ra cái mới thành công được. Là tôi cam đoan quý vị rằng những cái lời mà họ giảng trong mấy cuốn sách là toàn nhờ tầm bậy tầm bạ không. Những cái sách mà thiền bên thiền tông á, bên nhóm mà tham thiền tham tòa đầu bên thiền tông á, họ chuyên môn họ dỡ 2 cuốn sách này ra, họ tham cứu để họ nghiên cứu phương pháp để mà tu. Tầm bậy như vậy thôi. Ngày nay Xuân hiểu làm sao tu công án chưa Xuân? Vẫn chưa hiểu. Không được hiểu. Ngày hôm qua là nói giảng phương pháp luyện công án chơi cho vui thôi chứ còn không cần hiểu. Tại vì trong tương lai mà ai dám nói cái gì giảng cái gì về cái công án á, hỏi họ công án tu ra sao, tôi cam đoan cái gì hiểu về công án, cách công án tu, hiểu cách đó. 5 người ngày hôm qua nghe á, hiểu cách tu rõ hơn mấy người mà người ta đang tu đó. Ta chưa hiểu đâu. Ngày hôm qua tôi giảng cho quý vị biết cái phước tại sao công án nó có, nó được chế ra. Và về người thiền sư tổ sư đó, để cho người đệ tử lúc đó thôi, chứ không phải cho mình. Tại mình đọc cũng như vậy thôi. Không có lợi. Nếu người ta có người mà lỡ dài á, đọc mấy cuốn sách đó rồi, cọc cái công án xong rồi, bỏ vài năm mà tu công án đó, thì chi phí thì giờ, tặng phí cũng thì giờ cuộc đời mình thôi. Thành ra phải nhớ rằng những cái phương pháp mà được tu luyện, được truyền cho mình đó, tại mình lúc đó mình đã đủ căn cơ, đã nó thành thục rồi, mình mới được truyền, mình mới được dạy. Thì những công án đó, sưu tầm những công án đó là chuyện tầm bậy. Đối với tôi là chuyện tầm bậy. Tại sao vậy? Tại vì mỗi công án nó chỉ áp dụng cho cái thời điểm lúc đó thôi, cho con người đó thôi, từ ông thầy đó thôi, không liên quan gì tới mình hết. Ai thắc mắc gì không? Nhiều khi năm này tháng 12 đó, mà mình có mỗi năm mình có một tuần luyện thiền thất đó. Nên năm này cái gì mà có muốn hứng thú đó, muốn lòi lạc với đời một tí đó, luyện tham tha đâu thì mình luyện tham tha đâu. Ngước nói là mình có là công án đặc biệt nào, chỉ một ngày mình luyện 4 giờ thôi được không? Muốn luyện công án thì muốn thử thời gian để cho biết cái phương pháp tu nó cũng vui lắm. Nếu mà quý vị mà người nào mà nghĩ mà mình là dân tu cọc gạo, nên tham thảo đầu thời gian thử cho vui, để biết cái mùi vị của nó. Tại sao như vậy? Tôi khuyên là quý vị nghĩ mà nếu quý vị mà thiệt sự mà muốn tu đó, nên luyện công án một thời gian để cho biết cái mùi vị công án là sao, là thâm thần đầu là sao. Tại vì khi mình làm mình luyện một thời gian rồi, nó sẽ thấy được trong tương lai sẽ không bị người ta gạt. Tại lúc mà tôi ở Đài Loan, tôi tới một cái chùa bên Đài Loan, cái chùa này được cái người trong chùa tôi giới thiệu tới, là cái chùa này họ nổi tiếng là chuyên môn tu tham thọ đầu. Hồi đó cái ông thầy chùa, ông đương gia trong chùa tôi ở, biết tôi là đệ tử Tiên Hóa, thành ra mới giới thiệu tôi tới đó. Ông đích thân ông chở tôi tới chùa đó, ông thảy cho tung xe van, ông chở tới chùa thăm chùa chơi, ông nói tôi đi đâu đấy. Trong cái chùa này là trên cái đỉnh của cái Phật điện là họ có một cái tượng Phật to rất là to. Cái chùa này vừa nam vừa tăng vừa ni chỉ tham thọ đầu thôi, không có pháp môn gì khác, chỉ tham thiền thôi, tham thọ đầu thôi, họ giữ như vậy. Bên Đài Loan, nhất bên Đài Loan, bên người Trung Hoa, người Á Châu mình, ai mà thiền tông mà dám tu tham thọ đầu, họ gọi là tột đỉnh rồi. Cái chùa này chỉ tu tham thọ đầu thôi. Họ hồi đó họ nổi tiếng nữa là tại vì mỗi năm đó, họ tuyên bố rao hết tất cả mọi người biết đó, là tháng 11 cái tháng 12 đó, là họ đóng cửa chùa lại, họ chỉ luyện tham thọ đầu ngày đêm thôi. Rồi họ mời khách tới, mời tăng ni tới để mà tu tham thọ đầu đó thôi. Thế thì nghĩ sao? Nể không? Cô muốn tới tôi giới thiệu cho phải chùa đó, tôi biết cái phòng địa chỉ nào. Tôi không biết gì thiền nhiều hết, mà tôi nghe cái chùa tôi cũng xanh mặt. Tôi ông thầy tôi mình lỡ người ta cho mình coi mình là đệ tử Tiêu Hóa rồi, mình tới cái chùa chuyên môn tham thọ đầu, mình tu mình cũng có công phu gì tu hết, mình sợ mất mặt thầy mình mất cỡ chứ sợ. Bắt đầu quan sát ông trụ trì, ông phương trưởng, ông gặp ông phương trưởng lật ông mời trà, ông ngồi nói chuyện thân ân cần nói chuyện với mình. Bà thấy khổ vậy sợ không? Mình nên né, mình đới, mình biết mình công phu mình có gì hết, mà người ta mà tham thọ đầu mình sao mà tư cách làm dám nói chuyện với ông phương trưởng. Ông này ông mời trà mình ngồi nói chuyện, ông hỏi qua hỏi lại, này ở đâu tới, tu ra sao rồi nọ, không biết không, ở đây tụi tôi tu 2 tháng, tôi tu ngày tu đêm tham thọ đầu thôi. Năm vừa rồi tôi mời một ông thầy, một tôi mời ông thầy từ Đà Hàng tới mời ông ngồi đó, ông tham thiệt 10 tiếng đồng hồ một ngày liên tiếp. Tôi nghe tôi xanh mặt, tôi độn thổ không được, tôi muốn độn thổ không được. Tôi mới hỏi ông đó mà ngồi, ông ngồi 10 tiếng một ngày, trình độ này chắc là cao lắm. Ông đạt được cái trình độ này chưa? Ông kia ông xanh mặt. Tại tôi quen một người đã luyện tham thọ đầu 3 tuần luyện xong pháp môn tham thọ đầu, được gần 2 tháng rồi. Ông phương trưởng mặt ông xanh lét ra. ngồi tham thọ độ 10 tiếng đồng hồ mà chưa tới đạt được cái cảnh giới đó thì tham thọ làm cái gì? Hai tháng trời làm cái gì? Cả năm trời làm cái gì? Tôi mới bắt đầu nổi nghịch này, tôi mới hỏi ông Phương Trượt, tôi trước giờ tôi thiền, tôi thích thiền thôi mà tôi trình độ tôi không có gì hết đó. Ông cho phép tôi năm nay tôi tới tham nhà với ông được không? Tôi thiền, tôi tham thọ độ với ông được không? Ông Phương Trượt đánh trống lạng, ông làm lơ, ông thèm nói chuyện tôi, không thèm trả lời tôi, không bao giờ trả lời tôi. Sau này tôi nhìn lại cái gặp, nhìn lại những người tôi đã gặp rồi, tôi mới khám phá ra họ đi bịp thiên hà không à. Đi bịp nó là nói là mình chuyên môn tham thọ độ mà trình độ họ có quá thấp đi. Phật tử không biết, chỉ nghe dám nói. Phật tử mà nghe nó là tham thiền là ai cũng ngán, ai cũng tặc lưỡi mà khiếp đảm. Chứ cô cũng vậy đó, về nhà nó tu bây giờ tao tu tham thọ độ thôi, cô coi coi. Tới nó cúng cô, nó cúng cái chùa cho cô nghe là tất cả. Thiệt đó. Cái tham thọ độ, cái pháp tham thọ độ nó dễ sợ như vậy đó. Nó nổi tiếng không thể tưởng được. Bởi muốn tu thiệt sự tu tham thọ độ trời. Tôi nói tiếng Anh, ông hỏi là cái tôi không hiểu cái tu tham thọ độ là sao. Tôi nói là cái tham thọ độ, cái ý nghĩa tham thọ độ, nhắc lại cái gì nghe những người ngày hôm qua mà cũng được nghe tôi giảng là đại khái tham thọ độ có nghĩa là một cái phương pháp mà bắt mình quán tới một cái chuyện gì đó mà cái lý trí mình hiểu không được. Thành ra cái lý trí mình nó bị kích thích, nó thắc mắc, nó muốn hiểu mà nó hiểu không được, không cách nào mình hiểu được hết á. Cách nào cái trí mình nó hiểu được hết. Thế nên vì vậy mới gọi là cái công án. Công án là cái mà người thầy nó cho mình, tại người thầy biết rằng á, cái người này, cái tâm người ta như vậy, đang bị thắc mắc chuyện này, chỉ vào cái thắc mắc người ta để người ta tìm cái hiểu cái thắc mắc đó. Mà chính vì cái thắc mắc đó mà người ta không cách nào ta hiểu được, người ta mới thành cái hoa, cái công án được. Hiểu không? Thành ra tôi mới nói với ông này, chẳng như nó không, cái công án đối với ông, đối chúng mình nó không có ý nghĩa, tại sao? Đối với vị không có ý nghĩa, tại sao vậy? Cái vị bữa nay bữa thường thường có ăn cháo không? Tôi hỏi ông có ăn cháo không? Không, tôi không ăn cháo. Ông có dùng cái tô để mà ăn cháo không? Nó tôi đã dùng tô ăn cháo. Thì bởi vì cái công án nó đâu có áp dụng được cho ông, tại ông đâu có, nó có liên, nó có liên hệ với ông ấy. Cái công án là do người thầy cho mình một cái vấn đề, một cái đề tài mà nó liên quan, nó liên hệ tới mình, là mình cái trí mình nó bị kích thích, chứ không phải mình lấy công án của ông sư khác rồi mình cái công án này có ý nghĩa. Bữa này nghe giảng công án nó hay vui vui đó, mình đọc là lấy công án mà tu như vậy, tu mười chục năm nữa, mười kiếp nữa tu cũng ra nữa. Để không sao sư cô, người ta nghe biết mình tu công án là họ tới cũng như mình này, người tàu tới cũng ngay thôi. Chắc tại vì họ nghĩ đó mình là gọi là mình là người chân tu. Dễ không? Dễ xây chùa không? Tôi biết nhiều phương pháp xây chùa chứ sợ. Cái tới đó mà thường thường nghe đủ rồi biết cách để mình xây chùa. Không cần hiểu. Chừng nào lúc nào mình tới tu á, lúc mà muốn tu công án sẽ được truyền công án để mà tu. Công án phải để mà hiểu. Mỗi công án á, cho mỗi người thôi, chứ không phải là cho trong phòng tất cả mọi người đều có hiệu nghiệm hết. Cái hồi nãy cái công án tôi nói chuyện với rửa tô đó, chỉ cho người thiền sinh lúc đó thôi, ông đó thôi. Còn cho mình xài mình tu cũng được. Thành sưu tầm mấy cuốn sách là cả trăm mấy trăm cái công án để làm cái gì? Đâu phải của mình đâu, đọc phí thời giờ của mình, vừa phí thời giờ sưu tầm mà phí thời giờ để tu đọc nữa, hai ngày để tu đọc, không phí thời giờ của tôi nữa, để tôi phải đọc để tu phí thời giờ quý vị, mà không phí thời giờ. Cái công án không cần hiểu, lúc mà tu công án sẽ có được truyền công án để mà tu, mình cần hiểu. Cái công án của người ta mình cần hiểu, công án của mình thôi. Hả? Nó cái công án nó thích hợp cho mình thôi. Chứ còn người khác tu, ta nhìn vào, ta tu cũng được. Nên cái con ám mà cái rửa tô đó, chỉ có người thiền sinh đó thôi. Chứ cô mà tu cái đó, cô tu Hoa Nhập Ma đó, đừng có tu cái đó.
Tôi nói trước rồi đó, đừng có nữa về nó.
Bảo cô, tao ngày này tao mới học, khoe mấy người con này, cô mới học được mấy công án mới. Cô sẽ bắt đầu thám thoại đầu. Có nghe không? Ngày nay con đừng tưởng là mẹ là không có học hành nhé. Ngày nay mẹ học một phương pháp môn pháp môn thường đỉnh của thiền tông, công án mới đó, là tổ Hoa Nhập Ma.
Hết giờ rồi, ngày nay mình hồi hướng công đức để giúp người ta vãng sanh. Vẫn còn chưa quên nói cái chuyện, quý vị cũng hỏi tôi về cái chuyện mà ngài Kumara Thập phải truyền cái chủng tử của ngài trong thế hệ tương lai đó, cũng bị bắt nữa. Lần chắc lần sau nếu có gì, nếu nhớ thì sẽ nói cho cái chuyện cho quý vị nghe.